This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Và Thú Vị sau đây. Chủ đề phần đầu chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cũng như là cái câu chuyện dẫn dạy chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị, đó là người xuất sắc nâng đỡ nhau mà kẻ ngu xuẩn thì lúc nào cũng dẫm đạp nhau hết trơn, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong bản chất của con người tồn tại một cái điều phổ biến, đó là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp hơn mình. Thế nhưng họ đâu biết rằng là cái lòng đố kỵ chính là cái rào cản trên cái bước đường đi đến thành công của họ đâu. Cái định luật con cua hàm chứa cái triết lý thật là đáng suy ngẫm. Nếu mà chúng ta đã từng đi mò cua bắt ốc thì chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng nếu như mà bỏ một con cua mà vào ở trong cái giỏ tre thì như thế nào, thưa quý vị, thì cần phải đậy nắp giỏ lại. Nếu không, thưa quý vị, nếu không thì con cua nó sẽ bò ra ngoài, phải không nè? Vâng, thưa quý vị. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta câu được thêm mấy con cua nữa rồi chúng ta cho vào trong giỏ thì không cần phải đậy nắp giỏ lại nữa. Nếu mà một con cua, quý vị phải đậy nắp. Nhiều con cua, quý vị đừng đậy nắp, khỏi cần đậy nắp luôn ha. Thì lúc này á, thì thưa quý vị, cho dù là cái con cua nó có vùng vẫy kiểu gì đi nữa thì nó cũng không thể nó bò ra ngoài được. Đó là bởi vì sao? Bởi vì mà khi mà có trên hai con cua ở bên trong cái giỏ tre, mỗi một con đều tranh giành nhau để mà bò về phía lối ra hoặc là để mà leo lên phía đó lối ra, thưa quý vị. Đó, chỉ cần một con cua bò đến miệng của cái chiếc giỏ tre thì ngay lập tức những cái con cua còn lại sẽ dùng cái càng hay cái chân của nó để nó kẹp chặt cái con cua đó lại. Quý vị để ý đi. Sau đó thì nó sẽ kéo nó xuống phía dưới cùng đó, thưa quý vị, để cho con khác leo lên người nó mà bò lên phía trước, và cứ như vậy thưa quý vị, hãy mà lên mà gần tới rồi nó là bị con cua khác kéo xuống. Cuối cùng không có một cái con cua nào có thể tẩu thoát thành công được, đúng không thưa quý vị? Đây chính là cái định luật con cua hàm chứa cái triết lý đáng suy ngẫm, thưa quý vị. Trong xã hội hiện đại, đây cũng là cái tâm thái của rất là nhiều người. Bởi vì bản thân không có hạnh phúc cho nên muốn cái người khác phải sống không hạnh phúc luôn. Bản thân không thể trèo lên trên cao cho nên nhất định phải kéo người khác xuống, khiến cho người khác cũng không thể nào trèo lên cao được. Trong bản chất của con người ta tồn tại một cái điều phổ biến, đó là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp. Thế nhưng họ đâu biết rằng cái lòng đố kỵ chính là một cái rào cản trên bước đường đi đến thành công của họ, thưa quý vị. Con người càng ở cái tầng lớp xã hội thấp thì lại càng hay đố kỵ, theo như cái bài viết này, thưa quý vị. Con người ở tầng lớp xã hội thấp bởi vì cái bản thân không tốt đẹp cho nên không muốn người khác tốt đẹp. Họ thích vu khống, họ thích đố kỵ, họ thích vạch trần đối phương. Bởi vì không muốn người khác có một cái cuộc sống tốt hơn họ cho nên họ nhất định họ tìm một cách để mà dẫm đạp lên người khác, để mà thỏa mãn cái sự yếu đuối cũng như là cái tâm hư vinh của cái bản thân đó. Theo Kigo Higashino đã từng viết như thế này trong cái cuốn tiểu thuyết trinh thám có tên là Tiểu Thuyết Ác Ý đó của mình. Ông ta viết là: tớ hận cậu thực hiện ước mơ của tớ trước tiên, tớ hận cậu có một cuộc sống tốt hơn tớ, tớ hận cậu lúc đầu chẳng ra gì mà bây giờ thì lại có được tương lai sáng lạng như vậy. Tớ cũng hận một cái sự hèn yếu của bản thân mình. Tớ hận mình không có đủ cái khả năng không có đủ tài năng. Tớ đem hết toàn bộ cái oán hận của mình cho cậu, dùng toàn bộ để mà hận cậu. Người ta hay đố kỵ với người khác, càng sống thì càng làm hạn hẹp cái con đường ở phía trước của mình mà thôi. Cũng chính là tự thân làm hại cái thân của mình mà lại. Nha phải thưa quý vị. Đố kỵ hai người cũng là hại mình. Đố kỵ mà hại người cũng là hại mình đó thưa quý vị. Một người đàn ông sống khá hòa thuận với hàng xóm xung quanh, thế nhưng chỉ vì một lần tranh chấp, cái chuyện nhỏ mà đôi bên mâu thuẫn dần dần trở nên như thế nào, trở nên xa cách đi. Có một hôm anh ta gặp một cái vị thần tiên. Thần tiên kéo anh ta ra một cái góc và nói với anh ta rằng: cậu có điều ước gì đều có thể nói ra đi, ta sẽ giúp cậu được thỏa mãn ha. Nhưng mà bất luận cậu ước điều gì, cái người hàng xóm của cậu cũng đều sẽ nhận được gấp đôi, nghe chưa ha. Nghe thấy như vậy thì trong lòng người đàn ông này có một cái sự nhẩm tính. Người đàn ông này nhẩm tính như sau: nếu như mà mình muốn có một căn nhà, hàng xóm của mình sẽ có 2 căn ha. Nếu mình muốn có 100 triệu ha, hàng xóm của mình nó sẽ có 200 triệu. Nếu mà như vậy thì làm sao được đi. Anh ta làm sao mà có thể sống tốt hơn mình được chứ, phải không? Mình là người đầu tiên mình gặp vị thần tiên này mà. Nghĩ như vậy, anh ta liền vội vàng đưa ra cái điều ước của mình với thần tiên. Dạ thưa ông thần tiên, tôi muốn ngài làm hỏng một cái con mắt của tôi. Đố kỵ người khác có cuộc sống tốt hơn mình, muốn nghĩ cách để mà phá hoại. Cuối cùng, người bị tổn hại lại chính là cái bản thân mình. Có một câu ngạn ngữ nói như thế này thưa quý vị: người yêu thích hoa tươi luôn có thể ngửi được cái mùi thơm của hoa. Cái người mà lén lút trồng gai thì cuối cùng cũng sẽ bị gai đâm. Đời người không phải là một cái cuộc đua nhất định phải phân rõ cái thắng cái thua. Mỗi người đều có một cái đường đua riêng của chính mình hả? Nếu mà không thể chấp nhận người khác có một cái cuộc sống tốt đẹp thì cái người mà bị hủy hoại đầu tiên luôn là chính mình. Cái người thật lòng muốn tốt cho người khác thì sẽ nhận được một sự ban thưởng của cái vận mệnh. Chúng tôi cũng xin được nói thêm, cái người mà càng xuất sắc thì lại càng biết nâng đỡ nhau. Một cái mối quan hệ giữa người với người trong cái cuộc sống có một cái câu tục ngữ nói rất là hay rằng: những người xuất sắc nâng đỡ nhau, những kẻ ngu xuẩn dẫm đạp nhau. Đó là một cái câu tục ngữ ngày xưa. Người càng xuất sắc, tầng lớp xã hội lại càng cao thì càng biết cách nâng đỡ nhau. Họ biết giúp người, coi niềm vui, hạnh phúc và sự thành công của người khác đó là của chính mình. Một câu chuyện ngụ ngôn khá là ý nghĩa. Thanh niên hỏi Thượng Đế liệu thiên đường và địa ngục có cái gì khác biệt. Sau đó thì anh ta được Thượng Đế dẫn đi thăm viếng du lịch một vòng. Đó. Bên trong địa ngục là cảnh tượng một nhóm người đang ngồi vây quanh dưới một cái ánh sáng mờ nhạt. Dù có trong tay cái muỗng dài, nhưng vì cái cán mũi nó quá dài mà họ không thể nào họ dùng nó để múc cái tô súp trước mặt rồi đưa vào miệng được. Họ chỉ có thể mở to mắt ra để mà nhìn tay chân mình lóng ngóng mà thôi. Đói đến mức mà gầy trơ xương, chỉ còn một hơi thở thoi thóp mà cũng không uống được một cái ngụm súp nữa thưa quý vị. Còn trên thiên đường thì cảnh tượng nó ngược lại, mỗi người cầm trong tay một cái muỗng dài, nhưng họ lại dùng chiếc muỗng dài đó múc được súp đưa vào miệng của cái người đối diện. Mỗi người đều được chia nước súp để uống. Chính vì thế, trên thiên đường, người nào cũng đều được ăn no, khuôn mặt thì hồng hào, vô cùng thỏa mãn. Người có trí tuệ thật sự đều hiểu được rằng nâng đỡ lẫn nhau mới chính là một cái sự tác thành lớn nhất. Không ai có thể tự cảm thấy thỏa mãn khi sống cô đơn ở một hòn đảo hoang, phải không thưa quý vị? Con người sống ở đời nên có một cái sự giúp đỡ qua lại, cùng nối cầu cho nhau thì mới có thể có một cái lối đi khang trang rộng rãi. Một người có tâm địa lương thiện, luôn biết giúp đỡ người khác, chính là cái bậc trí giả, biết rõ đạo lý. Nhiều người gom củi thì ngọn lửa sẽ bốc cao. Cái người mà có lòng đố kỵ, chuyện gì cũng phải cũng không muốn người khác được tốt đẹp, chính là một cái kẻ hèn kém. Đi đến đâu cũng đều là tà gian, là địa ngục cả. Con người nếu biết buông bỏ đi lòng đố kỵ, nếu biết buông bỏ hay hoặc là bỏ đi cái sự ganh ghét, giúp đỡ và mong muốn người khác có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng chính là cái cách mà giúp cho cuộc sống của bản thân của mình nâng lên một cái nấc thang cao hơn đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là người xuất sắc nâng đỡ nhau, còn kẻ ngu xuẩn thì dẫm đạp nhau là như vậy. Quý vị có đồng ý với Hoàng Tính trong cái phần trình bày vừa rồi hay không? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Tiếp theo thì thưa quý vị, người xưa thường răng dạy rằng thì là mong bố mẹ an nhàn chưa hẳn là hiếu thuận đâu. Ít ai hiểu được rằng mong bố mẹ an nhàn chưa hẳn là hiếu thuận, vì ta chỉ mới có suy nghĩ một chiều rằng cái cách mà ta cần báo hiếu đó là miễn bố mẹ không phải làm gì thì bản thân mới cảm thấy an tâm. Bài học về lao động bất kể tuổi tác mà Văn Bá học từ mẹ như sau. Cái chuyện kể lại rằng, trước khi kể chuyện là rằng Hoàng Tích nói là đằng sau cái sự thành danh của một cái bậc vĩ nhân thời xưa thì hầu hết là nhờ có những cái bà mẹ tuyệt vời. Càng tìm hiểu những cái người xuất chúng được mẹ dạy dỗ thế nào thì chúng ta lại càng cảm phục cái trí tuệ của những cái người mẹ thật là vĩ đại ấy. Họ biết nuôi dạy con đúng cách, họ biết dùng cái kinh nghiệm của chính mình để mà hướng dẫn con hiểu cái lẽ phải, giúp cho người, giúp cho đời. Vâng, thưa quý vị, chuyện kể rằng Văn Bá sau một ngày triều chính vất vả về nhà thấy mẹ vẫn đang miệt mài dệt vải. Ông buồn lòng bởi vì mình đã là một người quan lớn, đã thành danh, nhưng mà mẹ vẫn phải vất vả, phải làm lụng không ngừng. Ông không cam tâm, cho nên ông liền mới nói, nhà của chúng ta như vậy mà mẹ lại phải dệt vải, e là làm cho tổ tiên khiển trách, cho rằng là con không có phụng dưỡng được mẹ. Thì thưa quý vị, mẹ của ông bà Kính Khương, đó, bà Kính Khương nghe xong mới trả lời con, chẳng nhẽ nước lỗ không còn hy vọng rồi sao? Để con trẻ làm quan mà lại không dạy dỗ cho rõ cái đạo lý làm quan. Nghe mẹ nói này, những vị vua, anh minh từ xa xưa luôn chọn cái nơi đất đai cằn cỗi để cho dân chúng cư trú, cũng là vì họ được chăm chỉ lao động mới có thể nảy sinh thiện tâm. Như vậy thì mới cai quản thiên hạ lâu dài được. Còn không cứ sống an nhàn sẽ chỉ muốn hưởng lạc, cứ chìm đắm trong đó lâu thì sẽ đánh mất đi cái thiện tâm, ác niệm nổi lên sẽ mang họa. Ngẫm nghĩ mà xem, những ai sống ở nơi đất đai phì nhiêu đều không thành tài, do mãi hưởng cái lạc thú ở đời. Ngược lại, sống cái nơi mà đất cằn cỗi lại sống nhân nghĩa, bởi vì họ có thể, họ chịu khó, họ lao động đó hả? Cho nên thiên tử mỗi sáng cùng với lại tam công cửu khanh học tập, buổi trưa thì tra khảo cửu chính sư cùng với lại bá quan xử lý chính sự quốc gia để cho các cấp quan viên xử lý những cái việc nhân gian. Đến chập tối thì lại cùng quan khảo sát thiên văn, nghiên cứu thiên văn lịch pháp. Sau khi mặt trời lặn thì phải đôn đốc nữ quan phi tần chuẩn bị đồ lễ để cúng tế, sau đó thì mới đi ngủ được đó hả? Đó, chư hầu sáng sớm hàng ngày tụ tập theo lệnh của vua, ban ngày là phải chăm chỉ điều tra khảo cứu quốc chính, chập tối thì cẩm kiểm tra cái việc mà chấp hành hình pháp, buổi tối thì phải nhắc nhở các thợ bách nghệ để họ không sai đắm lời biếng đó, sau đó thì mới có thể yên tâm đi nghỉ đó hả? Đó, khanh đai phu mỗi sáng phải cân nhắc cái trách nhiệm công việc của mình, ban ngày phải hoàn thành các việc chính sự, chập tối thì kiểm tra lại những cái việc đã làm, rồi buổi tối thì mới xử lý cái việc nhà, sau đó thì mới yên tâm mà nghỉ ngơi hả? Kẻ sĩ sáng sớm hàng ngày phải suy nghĩ đến cái học vấn, ban ngày phải chăm chỉ học hành, chập tối thì ôn tập lại những cái gì đã học, buổi tối suy xét cả ngày có lỗi lầm không, không có điều hối tiếc thì sau đó mới yên tâm mà đi ngủ nghỉ được. Dân thường thì trời sáng dậy đi làm, trời tối thì nghỉ ngơi, hàng ngày lao động như vậy đó, không có lười biếng gì cả. Thờ cúng vào mùa xuân, Mùa đông thì mọi người đều có việc, đó, trai gái mỗi người có nhiệm vụ của mình, không thể hoàn thành thì sẽ bị trách phạt. Đây là chế độ từ xưa đã có rồi. Người đời lao tâm khổ chí, người bình thường bỏ sức. Đây là lời giáo huấn của tiên đế. Từ trên xuống dưới, không có người nào mà giảm thích mà hưởng thụ an nhàn mà lại không bỏ sức lực đó hả? Còn mẹ cũng chỉ là một người đàn bà quá chồng, còn địa vị của con thì cũng không có cao hả? Cho nên á, hàng ngày mẹ làm việc không có quản ngày đêm mà còn sợ là sẽ quên đi cái sự nghiệp của tổ tiên. Nếu như lười biếng á, thì không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào đó hả? Mẹ mong con hàng ngày có thể gắng sức, nhắc con rằng nhất định không được phụ lòng kỳ vọng của tổ tiên nghe. Mà con hỏi mẹ tại sao là lại không an nhàn hưởng phúc? Con lấy cái tâm này mà muốn làm quan thì mẹ e là nhà một bá phải tiệt hậu rồi đó hả? Và thưa quý vị, cái bài học được rút ra thì theo cái lời dạy của mẹ có văn bá thì phàm là con người, chúng ta nên lấy cái việc chăm chỉ lao động làm trọng. Mỗi người có một cái công việc riêng của mình để mà có một cái mục tiêu, có được một cái lý tưởng sống. Bởi vì khi đó thì ta mới phát huy được cái khả năng sáng tạo của mình. Bất kể gia đình có giàu có, nhiều của cải đến thế nào, hay hoặc là con mình có là quan chức, có là vua chúa đi nữa, thì cũng đừng vì vậy mà trở nên lười biếng, chỉ lo hưởng thụ. Bởi vì khi đó nó dễ sinh ra người ta kêu là gì, nhàn cư vi bất thiện, có hơi hận thì cũng không có kịp nữa nha. Và thưa quý vị, trong cái câu chuyện này có cái câu được mang tên là mong bố mẹ an nhàn chưa hẳn là hiếu thuận. Nhiều người cũng hỏi, ủa là sao? Thì thưa quý vị, hầu hết chúng ta đều giống với lời văn bá. Khi mà bản thân kiếm được chút tiền hay có của ăn của để, chỉ mong là bố mẹ được an nhàn, được hưởng phúc. Ta chỉ muốn bố mẹ có nhiều thời gian vui chơi với con cháu là được rồi, không nên làm gì để cho nhàn cái thân đó mà. Nhiều người khi có chức tước thì liền muốn bố mẹ ngừng ngay những cái việc mà họ đang làm, bởi vì sợ họ vất vả, sợ cái người đàm tiếu, người ngoài đàm tiếu, bởi vì bản thân có danh tiếng mà cứ để cho bố mẹ phải làm việc không đâu vào đâu hết. Hơn nữa, mỗi khi mà nghĩ về cái việc cả cuộc đời họ lao động không ngừng nghỉ, thì ta lúc này chỉ như thế nào? Chỉ muốn bù đắp cái điều gì đó cho bố, cho mẹ mình. Chẳng ai là không mong muốn bố mẹ về già sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được an nhàn cả. Thậm chí nhiều người muốn đón bố mẹ ở quê lên thành phố để mà sống cho sung sướng. Còn xem đó là một cái cách để mà báo hiếu cho ông bà. Nhưng mà qua câu chuyện trên ta có thể thấy mong bố mẹ an nhàn chưa hẳn là hiếu thuận. Mọi thứ có thể xuất phát từ cái tâm ý tốt của con cái cho đấng sinh thành của mình. Điều đó thật đáng quý. Thế nhưng xét về bản chất thì đó chỉ mới là cái suy nghĩ một chiều, đó là mong muốn của chính chúng ta mà thôi. Đó bao giờ ta thử thực sự ta hỏi và lắng nghe cái tâm nguyện của bố mẹ là gì hay chưa? Hay hoặc là cứ gạt đi bảo rằng là bố không nên làm việc này, mẹ không nên làm việc kia. Riêng cái thái độ của văn bá như trên có thể tạm hiểu là chê cái công việc dệt vải của mẹ là thấp hèn, không có phù hợp với mẹ. Điều đó được xem như là một cái thái độ sai và đã được mẹ răn dạy. Mẹ chỉnh đốn ngay lập tức. Như vậy thì thử hỏi hiện tại ta cũng đã và đang ngăn cản và đang cấm đón bố mẹ mình đừng làm việc gì đó, trong khi đó là cái việc mà họ thích, đó là một cái niềm vui của họ trong mỗi ngày. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng là ta đang báo hiếu cho người ta thương. Nhưng mà lời nói, nhưng mà hành động của ta đã sai lệch bao lâu nay mà ta chẳng đủ nhận thức được. Hơn nữa, cái cách mà ta cấm đoán còn khiến cho họ muộn phiền nhiều lắm. Thậm chí ta còn được biết rằng là cái nỗi sợ nhất của cái người già đó là cái cảm giác mình là cái người vô dụng, không làm được cái gì cho đời hết trơn. Đó là một cái lý do mà rất là nhiều người lớn tuổi ở Nhật Bản, ở Đài Loan đã chọn những cái công việc như là gì? Nhặt rác nè, lao động công ích nè, để mà giúp cho xã hội, để mà thấy cái cuộc sống của mình nó còn có ý nghĩa mặc dù mình đã già. Hơn nữa thì ta phải hiểu một cái sự thật rằng là bận rộn giúp cho chúng ta sống lâu. Thông qua lao động, nhất là đối với người lớn tuổi, nếu mà họ tìm được cái hoạt động họ yêu thích, mang lại cái niềm vui cho mình, thì họ mới càng sống thọ cùng với lại con cháu, phải không thưa quý vị? Thực tế là những ai mà không nghề nghiệp, thất nghiệp, cũng dễ dẫn tới bức bối, căng thẳng hay hoặc là quá nhàn rỗi khi mà nghỉ hưu thì cũng gây ra rất là nhiều vấn đề cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người đã có tuổi. Khi họ ngừng làm việc thì bệnh tật cũng vì thế mà kéo đến. Vì thế hãy hiểu để đừng cướp nốt cái niềm vui của tuổi già của bố mẹ mình nhé bạn. Thay vì ngăn cản rồi gây tranh cãi với bố mẹ, chúng ta nên thể hiện một cái sự hiếu thuận bằng việc là lắng nghe bố mẹ nhiều hơn, quan sát xem họ thích làm việc gì để khuyến khích cũng như là động viên họ. Nếu mẹ vẫn thích làm vườn thì để bà làm những cái thời gian mà trời mát. Nếu mà bố vẫn thích buôn bán thì cứ để bố được thỏa tâm nguyện đi, phải không? Miễn sao họ có thể họ tìm được cái niềm vui trong cái việc mình làm là được rồi. Hãy tôn trọng bố mẹ vì họ xứng đáng được như thế, phải không thưa quý vị? Vâng, đó là câu chuyện sau cùng trong chương trình, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị ngày hôm nay. Người xưa răn dạy mong bố mẹ an nhàn chưa hẳn là hiếu thuận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành và tính sẽ gặp quý vị trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị lần sau. Xin cảm ơn quý vị.